Xin kính chào toàn thể quý bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm tạ ơn Chúa Ngài cho tôi và quý bà anh chị em được một tuần lễ bình an. Và hôm nay chúng ta đến đây để thờ phượng Chúa. Và trọng tâm của sự thờ phượng Chúa của chúng ta chính là giờ mà chúng ta nghe lời hằng sống của Chúa. Câu chuyện mà tôi và quý bà anh chị em vừa nghe bà Ayun vừa đọc qua là một câu chuyện mà ai cũng biết, và dầu ai cũng biết nhưng không phải là ai cũng hiểu hết. Cho nên mong ước rằng hôm nay chúng ta sẽ học bài này với sự soi dẫn của Chúa Thánh Linh để mẫu chúng ta hiểu được lời của Chúa và áp dụng cho đời sống của mình. Thưa quý ông bà anh chị em, trong tuần lễ cuối cùng của Đức Chúa Giêsu trên đất trước khi Chúa bị bắt và bị đóng đinh trên thập tự giá, Đức Chúa Giêsu thường từ làng Bethany lên đền thờ Jerusalem rồi trở về, và cứ ngày cứ đi lại lại hầu như mỗi ngày trong tuần lễ cuối cùng đó. Một buổi sáng nọ, Đức Chúa Giêsu đi rất sớm từ làng Bethany lên đền thờ Jerusalem. Đang khi đi đường, Kinh Thánh nói rằng Ngài bị đói. Từ đằng xa, Ngài thấy ở bên đường có một cây vả cành lá xum xê, Ngài đến xem coi có trái nào tìm được để ăn cho đỡ dạ hay không. Dù đây không phải là mùa vả như Kinh Thánh đã nói, nhưng vả có lá thì chắc phải có trái. Ngài nhìn từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, nhìn rõ từng cành cây, từng nhánh, từng kẽ lá, song chẳng tìm thấy một trái vả nào. Dầu một trái vả non đi nữa cũng không có. Mác đoạn 11 câu 14 nói rằng Đức Chúa Giêsu bèn cất tiếng phán cùng cây vả rằng: chẳng có ai ăn trái của mày nữa. Trong khi đó thì Ma-thi-ơ đã ghi lại trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 19 cũng như câu đó chép rằng cây vả tức thì khô đi. Sau khi nghe lời quở trách của Chúa Giêsu, cây vả đó bèn khô đi, khô từ trên xuống tới tận rễ. Câu chuyện thật về cây vả và cây vả bị rủa khô héo này có bài học cụ thể nào cho chúng ta chăng? Và làm sao giải nghĩa hành động của Đức Chúa Giêsu khi Ngài biết đây không phải là mùa vả, vả không có trái là hiển nhiên rồi, sao Ngài lại rủa cây vả này? Tại sao vậy? Và đây là điều mà chúng ta khó hiểu, phải không thưa quý bà anh chị em? Lần lượt phân tích và rút ra những bài học quý báu cho đời sống của mình qua câu chuyện thật này. Trước tiên, cây vả bị rủa khô héo là một lời dạy dỗ cho đời sống cơ đốc nhân của chúng ta. Cây vả bị Chúa quở trách khô héo dạy cho tôi và quý bà anh chị em điều gì thưa quý bà anh chị em? Bài học trước nhất, Chúa muốn dạy dỗ chúng ta là Ngài không muốn chúng ta chỉ có hình thức phô trương ở bên ngoài, không có bông trái ở bên trong. Ngài cần kết quả hơn là cần lòe loẹt phô trương ở bên ngoài. Đức Chúa Giêsu nói Ngài cần những trái vả để ăn cho đỡ đói, nhưng Ngài tới cây vả bên đường không tìm thấy một trái nào, chỉ toàn là cành lá xum xuê mà thôi. Dù là không phải mùa vả, nhưng khi cây vả có lá xanh thì lúc đó cây vả có trái. Vào tháng giêng trong xứ Canaan, cây vả rụng hết lá như ở bên Âu Châu của chúng ta. Đến cuối tháng 3 thì lá mới mọc xanh tươi trở lại như sách Nhã Ca đoạn 2 câu 12-13 đã nói. Vào mùa xuân, cây vả có nhiều quả nhỏ, nhưng quả nhỏ này nó không tốt và cũng không ăn ngon được, và theo thời gian, theo gió thổi thì nó rụng hết, như Khải Huyền đoạn 6 câu 13 và Ê-sai 34 câu thứ 4 đã nói. Khi Đức Chúa Giêsu đến cây vả bên đường là lúc cây vả có trái đợt thứ nhất, tức là trái tạm. Đáng lẽ Đức Chúa Giêsu thấy những trái vả loại này dầu không ăn ngon, không ăn được đi nữa, nhưng Ngài không thấy một trái nào trên cây vả này cả. Ngài chỉ thấy lá là lá mà thôi. Hình thức vẽ bên ngoài thì có, nhưng bên trong thì không có gì. Trái không có, dù một loại trái mà không ăn được đi nữa cũng không có. Và cái vả này hoàn toàn không có gì hết. Phải nhớ rằng hễ cây vả mà trổ lá thì có trái cặp theo. Cây vả nào cũng vậy. Con trai tôi có trồng một cây vả, và tôi thấy lá vừa mọc lên non thì ở dưới nách có rất nhiều trái mọc lên. Khi cây vả có trái, có lá thì bao giờ cũng có trái, dầu đó là không phải mùa hay là mùa chánh thức và mùa hè. Và đây là một điều mà tôi và quý bà anh chị em cần phải suy gẫm. Từ ngày tin Chúa tới nay, chúng ta thử hỏi lòng của mình rằng trái Thánh Linh có kết quả trong đời sống của tôi hay không? Hay tôi chỉ có hình thức ở bên ngoài, chỉ đi nhà thờ hàng tuần rồi trở về nhà của mình ở đâu vào đó, không có bông trái xảy ra gì cả. Ở trong Galati đoạn 5 câu 2 chép gì? Câu đó chép rằng: nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Đó là những trái của Thánh Linh. Khi một người tiếp nhận Chúa của Thế Giê-xu thì bông trái Thánh Linh sẽ nở rộ trên đời sống của mình trong những đức tánh gọi là trái của Thánh Linh đó. Thử hỏi Đức Chúa Giê-xu ngày hôm nay đến thăm viếng tôi và quý bạn xem tại nhà thờ này, Ngài có thấy những trái Thánh Linh nở rộ trong đời sống của tôi và quý bà anh chị em hay không? Hay là chúng ta chỉ có hình thức bên ngoài, những cành lá xum xuê, nhưng mà ở dưới nách của cái cành lá này thì không có trái gì cả. Chúa muốn thỏa mãn đời sống chúng ta bằng những bông trái của Thánh Linh. Chúa đang đói khát về bông trái này trong đời sống của tôi và quý bà anh chị em. Chúa đang tìm kiếm mỗi chúng ta, Chúa muốn đến với chúng ta để thấy được những trái này, để Ngài thỏa mãn cuộc đời của chúng ta. Vì vậy thưa quý bạn xem, bài học đầu tiên về cây vả bị rủa khô héo này dạy chúng ta bài học rằng Chúa muốn kết quả hơn là hình thức lòe loẹt ở bên ngoài không có gì hoặc là giả hình. Bài học thứ hai về cây vả bị rủa khô héo này còn một bài học rất là quý báu cho chúng ta nữa, đó là hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện. Đức Chúa Giê-xu phán rằng hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời, Mác đoạn 11 câu 22 chúng ta vừa đọc. Sở dĩ Đức Chúa Giê-xu phán lời này vì khi thấy cây vả bị khô héo, theo tường thuật của Thánh Ma-thi-ơ trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 20, khi thấy cây vả bị khô thì các môn đồ đến hỏi Chúa Giê-xu rằng cớ sao trong giây phút mà cây vả liền khô đi vậy? Kinh Ma-thi-ơ nói rằng môn đồ thấy kỳ cục quá, tại sao vậy? Cho nên đến hỏi Chúa Giê-xu. Chúa đáp như thế nào thưa quý bạn cho em? Ngài đáp rằng quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin và không nghi ngờ chi hết thì chẳng những các ngươi làm được điều đã làm cho cây vả mà thôi, song dầu các ngươi biểu hòn núi này rằng hãy cất mình lên và quăng xuống biển, điều đó cũng sẽ làm được. Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ thái đều được cả. Và ở trong Mác của Kinh Thánh chúng ta đọc, ở trong Mác đoạn 11 câu 22 24, Mác cũng tường thuật giống như vậy. Đức Chúa Giê-xu cất tiếng phán rằng hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời, quả thật ta nói cùng các ngươi, ai sẽ biểu hòn núi này rằng phải cất mình lên và quăng xuống biển, nếu người chẳng nghi ngờ trong lòng, tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm thì điều đó sẽ thành cho. Bởi vậy ta nói cùng các ngươi, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, hãy tin đã được, tất điều sẽ ban cho các ngươi. Lạ lùng không thưa quý bạn cho em? Đức Chúa Giê-xu muốn nói gì với các môn đồ ở tại đây? Chúa muốn nói gì cho chúng ta hôm nay? Nếu muốn thấy điều lạ lùng xảy ra trong đời sống chúng ta thì phải có đức tin trong Đức Chúa Trời và có đức tin trong sự cầu nguyện. Chúa Giê-xu nói rằng nếu chúng ta có đức tin thì có thể làm cho cây vả khô héo từ trên xuống dưới rễ được. Khi Chúa Giê-xu làm đó thì môn đồ lấy làm lạ lắm và hỏi Chúa là tại sao vậy? Thì Chúa nói rằng đức tin. Đức tin sẽ làm cho cây vả có thể khô và đức tin có thể dời núi được đi nữa. Chúa Giêsu muốn nói với các môn đồ như vậy. Nếu tôi và quý bạn cha muốn thấy phép lạ, thấy sự lạ lùng xảy ra trong đời sống của mình, hãy có đức tin trong sự cầu nguyện. Hãy có đức tin trong sự cầu nguyện. Chúa Giêsu nói gì? Chúa Giêsu nói rằng hãy tin sẽ được. Đức tin, hãy tin đã được. Ở đây Chúa nói rằng đức tin các ngươi đó, hãy tin đã được. Ngài không nói là hãy tin sẽ được, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Mà Ngài nói rằng hãy tin sẽ đã được. Quan trọng chứ đã được. Tức là trước khi chúng ta cầu nguyện mà lòng chúng ta tin Chúa thì dầu chúng ta chưa nói ra lời cầu nguyện, Chúa đã nhậm lời chúng ta rồi. Chúa đã làm cho những điều ước muốn của chúng ta rồi. Chúa cầu nguyện, Chúa nhậm lời trước khi chúng ta cầu nguyện. Hãy tin đã được. Có lẽ chúng ta nói rằng nếu vậy, dầu tôi chưa mở miệng cầu nguyện, Chúa đã ban cho rồi. Khi tin đã được rồi thì cầu nguyện làm gì? Và có lẽ vậy mà có nhiều người yếu đuối trong sự cầu nguyện, không cầu nguyện. Nhưng thưa quý ông bạn cho em, nếu không cầu nguyện thì làm gì có đức tin? Một người có đức tin thì bao giờ cũng cầu nguyện, và cầu nguyện chứng tỏ rằng người đó có đức tin. Nếu tôi trong đời sống của mình mà không cầu nguyện, làm tín đồ của Chúa Giêsu mà tôi không cầu nguyện thì làm gì tôi có đức tin, phải không thưa quý ông bạn cho em? Nếu tin Chúa mà không có dành thời giờ để cầu nguyện tương giao với Chúa thì làm gì có đức tin? Và Chúa Giêsu nói rằng nếu chúng ta tin thì đã được. Là như vậy. Vì vậy chúng ta cần phải thể hiện đức tin của chúng ta qua sự cầu nguyện. Đức tin đó có thể làm những việc lớn, có thể làm cho cây vả khô như Chúa Giêsu đã làm, có thể dời núi được như Chúa Giêsu đã nói. Và có biết bao nhiêu vấn đề khó khăn trong đời sống chúng ta như là một núi cao không thể dời qua được, bước qua được. Có biết bao nhiêu điều mà chúng ta không thỏa mãn như cây vả không có trái, chúng ta buồn bực không? Hãy cầu nguyện đi. Đức Chúa Trời sẽ thể hiện năng quyền của Ngài để Ngài cho chúng ta thấy được những sự lạ lùng của Chúa trong đời sống của chúng ta. Có những bệnh hoạn mà bệnh tật trong đời sống chúng ta nghĩ rằng không có thể giải quyết được, chúng ta thất vọng, chúng ta buồn bã, chúng ta chán nản, chúng ta muốn chết đi rồi. Hãy đặt đức tin nơi Chúa đi. Chúa nói rằng đức tin có thể dời núi được kia mà. Nếu chúng ta cầu nguyện một đức tin thì Chúa sẽ giải quyết mọi nan đề cho đời sống tôi và quý ông bà anh chị em. Vì vậy, câu chuyện của cây vả chẳng những dạy chúng ta một bài học là đừng chú trọng những cái hình thức bên ngoài lòe loẹt mà không có thực chất ở bên trong. Phải có kết quả. Chúa muốn tìm cái quả ngon ngọt trong đời sống của tôi và quý ông bà anh chị em. Và bài học này cũng dạy chúng ta về đức tin có thể làm được những việc lớn, có thể làm cho cây vả khô héo như Chúa Giêsu đã làm, có thể dời núi được như Chúa Giêsu đã nói. Vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, chuyện tích cây vả mà Chúa Giêsu đã làm ở đây dạy chúng ta những bài học quý báu vô cùng. Vì vậy xin Chúa dạy chúng ta bài học này trong đời sống của chúng ta. Ngoài một lời dạy dỗ, câu chuyện về Chúa Giêsu rủa cây vả bị khô héo cũng là một phép lạ. Chỉ một lời nói của Chúa Giêsu mà thôi, Ngài nói rất nhẹ nhàng, không có nặng nề, không rủa xả. Nhưng mà môn đồ nói rằng Ngài rủa xả, nhưng mà Ngài nói rất là nhẹ nhàng. Ngài phán từ nay không ai ăn trái của mày nữa. Cái gì xảy ra? Chỉ một lời phán nhẹ nhàng của Chúa Giêsu thì cái gì xảy ra thưa quý bạn chị em? Cây vả bị khô héo từ trên cho xuống tới dưới rễ. Mác dường như nói rằng ngày hôm sau Phi-e-rơ mới thấy, nhưng mà ở trong Ma-thi-ơ thuật rằng Chúa vừa nói ra thì cây vả khô liền, cho nên các môn đồ thấy kỳ cục quá mới hỏi Chúa. Chúa Giêsu đã làm một phép lạ, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Có ai làm được không? Có những cái cây mà có rất là nguy hiểm gần nhà chúng ta, nếu chúng ta mà nói được một lời cây ơi hãy khô héo đi, có được không? Không. Nhưng mà Chúa Giêsu là đấng toàn năng đã làm nhiều phép lạ thưa quý ông bà anh chị em, chẳng những cái phép lạ cây vả này mà thôi. Chúa Giêsu làm những phép lạ đặc biệt. Nếu quý bạn xem đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy Chúa quá nước thành rượu nè, Chúa quá bánh cho 5.000 người ăn một lần thứ nhất, lần sau Ngài quá bánh cho 4.000 người ăn, rồi Chúa làm gì nữa? Chúa hướng dẫn các môn đồ đánh cá suốt ngày không có điều chi, nhưng mà Chúa chỉ một cái là cá đầy dãy làm cho thuyền muốn chìm. Rồi Chúa bảo Phi-rơ đi câu lấy một đồng bạc trong miệng con cá, làm gì có, nhưng mà Phi-rơ vâng lời, mà phép lạ xảy ra, lấy được đồng bạc để đóng thuế cho Chúa và cho Phi-rơ. Rồi Chúa làm phép lạ gì nữa? Đi bộ trên mặt biển, rồi có Chúa khoáng một tiếng thì sóng biển ầm ầm, bão tố đều yên lặng. Rồi Ngài làm gì nữa? Khi Chúa Giêsu bị bắt, Phi-rơ tức giận rút rơm ra mà chém mang chu thầy, một đầy tớ của thầy tế lễ bị đứt cái lỗ tai văng ra. Chúa Giêsu lấy ráp ra lại, phá một tiếng thì liền lại hết như thường, không có gì cả, phép lạ xảy ra. Rồi khi Chúa chịu chết trên thập tự giá, bị chôn trong mồ mả, các môn đồ sợ hãi lắm, sợ người Do Thái bắt họ, cho nên họ đóng cửa kín lắm, không cho ai ra vào. Nhưng mà Chúa Giêsu hiện ra giữa họ, ngay ở giữa phòng đó, cửa còn đóng kín mà Chúa vào ở đó. Chúa làm phép lạ rõ ràng đó. Chúa làm nhiều phép lạ đặc biệt mà chúng ta thấy. Rồi có những phép lạ gì nữa, quý bạn xem, phép lạ chữa bệnh nhiều lắm, hàng ngàn phép lạ chữa bệnh, chữa lành cho hai người mù ở tại Bethsaida, Chúa chữa lành người mù từ thở sanh ra, rồi Chúa chữa lành người mù tên là Ba-ti-mê ở Jericho, rồi Chúa chữa bệnh đau rét cho bà Gia-phi-rơ, chữa cho người đàn bà bệnh mất huyết 12 năm, rồi Chúa cũng chữa lành bệnh cho con trai quan thị vệ. Ngài chữa lành người mắc bệnh thị thủng, người đau bại ở Bê-tết-đa, người bị bệnh phung, có khi 10 người phung Chúa cũng chữa lành một lượt. Ngài chữa lành cho người teo tai được trở lại bình thường. Ngài chữa lành cho đầy tớ thầy đội. Ngài chữa cho người câm, người điếc, chữa lành nhiều thứ bệnh tật khác. Nếu quý bạn chăm đọc Kinh Thánh chúng ta thấy, ngoài những việc đặc biệt, Chúa còn chữa bệnh cho những người đương thời của Chúa nữa. Chúa làm phép lạ nhiều lắm. Rồi phép lạ Chúa đổ quỷ nữa. Có một người đàn bà bị tà linh ám phải đau liệt 18 năm, như Luca đoạn 13 chép, Chúa chữa lành cho. Chúa lại đuổi quỷ và chữa lành cho con gái người đàn bà Canaan, chúng ta học nhiều lần rồi. Rồi Chúa chữa đứa trẻ bị phong điên, ma quỷ ám vào làm như điên khùng và nhảy vào lửa hay vào nước, Chúa phán một tiếng đuổi quỷ, quỷ điều ra. Rồi Chúa chữa lành cho người bị quỷ ám câm điếc, rồi Ngài đuổi quỷ một người bị ám rất lần này ở tại Gadara, như chúng ta đã thấy ở trong Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 8. Chúng ta thấy Chúa chẳng những chữa lành bệnh tật, Chúa đuổi quỷ nữa. Rồi Chúa còn làm phép lạ lớn nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Phép lạ gì? Kêu những kẻ chết sống lại. Con gái Gia-ru đã chết rồi, người ta nói rằng thôi thầy đến làm chi. Nhưng mà Chúa Giêsu đến và kêu con gái Gia-ru sống lại từ trong kẻ chết. Rồi con trai người đàn bà có ở làng Na-in, người ta chở đi ra nghĩa địa để chôn, Chúa bảo họ dừng lại và Chúa kêu rằng hỡi bạn trẻ hãy đứng lên, hãy trỗi dậy. Người trẻ đã sống lại, cả gia đình vui mừng lắm. Rồi câu chuyện mà chúng ta nhớ là Lazarus đã chết 4 ngày hôi thối ở trong mồ mả, Chúa Giêsu đến mà kêu Lazarus hãy bước ra. Ông bước ra, dây mà tẩn niệm cũng còn dính. Chúng ta thấy Chúa làm phép lạ phải không, thưa quý ông bà anh chị em? Nhiều lắm. Và chúng ta đọc Kinh Thánh chúng ta thấy phép lạ, nếu đọc cả Cựu Ước và Tân Ước, phép lạ xảy ra nhiều lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng đây là điều mà quý ông bà anh chị em cần nhớ, là việc cây vả bị rủa mà khô héo là phép lạ chót của Chúa Giêsu trên đất, vì Chúa Giêsu đang ở trong thời điểm một tuần lễ cuối cùng của đời Ngài ở trên đất trước khi bị đóng đinh thập tự giá. Và đây là phép lạ cuối cùng của Chúa Giêsu. Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 19 nói rằng khi Đức Chúa Giêsu tới cây vả không trái, Ngài phán cùng cây vả một lời như là một lời trách nhẹ nhàng: mày chẳng khi nào sanh trái nữa. Thì cây vả liền khô héo từ trên xuống dưới. Nhưng môn đồ coi đó là một lời rủa, nhưng thật ra Chúa nói rất là nhẹ nhàng, không phải rủa đâu. Chúng ta thấy một nhẹ nhàng như một lời trách. Đức Chúa Giêsu chỉ phán một lời thì phép lạ xảy ra, nói rằng từ nay không ai ăn trái của mày nữa. Một lời quả trách nhẹ nhàng thì cây vả từ trên xuống dưới, lá xum xê đó khô héo tới rễ luôn nữa. Thưa quý bạn cha, chúng ta thấy Chúa Giêsu chúng ta là đấng quyền năng cao cả, đấng phán một lời ra thì tất cả mọi sự phải vâng phục Ngài. Lời phán của Ngài có năng quyền để biến đổi tất cả và làm thay đổi tất cả. Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài đến trong trần gian này để tìm và cứu những kẻ bị hư mất. Vì bản tánh toàn năng của Ngài, vô sở bất tri bất tại của Ngài, và Ngài đã làm những phép lạ đầy dạy cho chúng ta. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì chúng ta có một cứu Chúa quyền năng. Chỉ một lời phán của Ngài thì cây vả khô héo liền. Chỉ một lời phán của Ngài bệnh tật tan biến hết. Chỉ một lời phán của Ngài ma quỷ đều chạy trốn hết. Chỉ một lời phán của Ngài cả thiên nhiên này phải yên lặng, dầu bão tố cũng yên lặng. Chúa làm phép lạ. Và cây vả Chúa quở trách khô héo này cũng là một phép lạ, mà phép lạ cuối cùng của Chúa Giêsu. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì chúng ta có một cứu Chúa của phép lạ. Vì vậy tôi và quý bạn xem cần phải nương cậy nơi Ngài, nhờ cậy nơi Ngài. Nếu muốn có một phép lạ xảy ra trong đời sống của tôi và quý bạn xem, có sự biến đổi cuộc đời của chúng ta, có thể tan biến những lo buồn của chúng ta, có thể làm những lo của chúng ta mất đi, có thể giúp chúng ta tìm được con đường sự sống mới mẻ. Vì vậy thưa quý bạn xem, hãy cảm tạ ơn Chúa chúng ta có một cứu Chúa quyền năng. Hãy đến và tin nhận Ngài và bước đi theo Ngài để chúng ta được Chúa ban quyền năng biến đổi cuộc đời của mình. Xin Chúa ban phước cho tôi và quý bạn xem. Câu chuyện về cây vả bị rủa khô héo chẳng những có một lời dạy dỗ như chúng ta vừa học, chẳng những có một phép lạ như chúng ta đã học và thấy đây, nhưng câu chuyện về cây vả bị rủa khô héo còn có một điều quan trọng nữa làm trung tâm của cái câu chuyện này. Mà nếu không có điều này thì chúng ta sẽ nhìn khác đi về Chúa Giêsu chúng ta. Đó là một lời tiên tri. Một lời tiên tri. Nếu đây chỉ là một bài học dạy dỗ mà thôi, nếu đây chỉ là một phép lạ mà thôi, thì chúng ta khó hiểu quá phải không? Tại sao đây không phải mùa vả? Không phải mùa vả thì không có trái vả. Mà không có trái vả, khi Chúa Giêsu tìm đến không có trái vả thì bình thường. Tại sao dường như chúng ta thấy Chúa Giêsu có vẻ tức giận, Ngài quở trách và làm cho cây vả này bị khô từ trên xuống dưới? Chúa làm một điều mà chúng ta nghĩ rằng phi lý, nóng nảy, tàn nhẫn, ích kỷ, không ăn được thì phá cho hôi giống như loài người chúng ta. Không phải mùa vả thì tự nhiên không có trái vả, mà khi Chúa đến không có trái vả thì bình thường, tại sao Chúa lại quở trách cây vả này mà khô héo từ trên xuống dưới? Nếu chúng ta không nghĩ đây là một lời tiên tri thì việc Chúa làm thật là phi lý, phải không thưa quý bà anh chị em? Câu chuyện này Chúa Giêsu muốn gói ghém để cho người Do Thái thấy rằng đây là một lời tiên tri đối với họ. Đức Chúa Trời đã nuôi dân tộc Do Thái như người ta trồng cây vả. Ngài sai các tiên tri của Ngài chăm sóc, nuôi nấng, gìn giữ để cho cây vả lớn lên sum suê. Ngài muốn thấy dân Do Thái là dân tiễn của Ngài có một vai trò quan trọng để truyền rao ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Nhưng Ngài không tìm được trong người Do Thái những điều đó. Ngài thấy họ chỉ là giả hình ở bên ngoài mà thôi. Khi Đức Chúa Trời sai các tiên tri đến ở xứ Do Thái thì họ bắt bớ, họ đánh đập, hoặc có khi họ giết đi. Và khi Đức Chúa Trời sai con Ngài đến trong trần gian, tức là Chúa Giêsu đến trần gian, thì họ luôn theo dõi Ngài, họ muốn tiêu diệt Ngài, họ muốn giết Ngài, họ muốn bắt Ngài. Tức là dân thể của Đức Chúa Trời như là một cây vả xum xuê, nhưng mà thực chất ở trong lòng không có kết quả. Và Đức Chúa Giêsu muốn lòng cái câu chuyện cây vả khô héo này, Ngài làm cho vậy để Ngài lòng vào đó một lời tiên tri cho dân Do Thái. Quả thật lịch sử cho chúng ta thấy điều đó. Năm 70 sau Chúa, Titus của đế quốc La Mã đã đến đánh Jerusalem và san bằng thành phố này, ngay cả đền thờ không có một hòn đá nào trồng lên hòn đá nào. Lúc bấy giờ dân Do Thái bắt đầu tan lạc, bỏ xứ sở của mình đi ra khắp thế giới. Ở tại đó không còn nhiều người nữa, chỉ một ít còn sót lại mà thôi. Những dân tạp khác, những dân Á Rập khác thì tới lần lần và thành lập một nước Palestine. Và chúng ta thấy là sau 2000 năm dân Do Thái trở lại thì dân Palestine tại đó, và ngày nay chiến tranh vẫn còn ầm ĩ tại Do Thái là như thế. Những người Do Thái đã tan lạc ở khắp mọi nơi, không phải là sung sướng gì, họ bị bắt bớ ở tại các nước khác. Ngay ở tại Đức, chúng ta chiến thứ hai, chúng ta thấy dân Do Thái cũng bị bắt vào trong cái tập trung, rồi trong trại tập trung, rồi bị đưa vào trong cái những lò hơi ngạt để mà chết. Gần 6 triệu, hơn 6 triệu người Do Thái ứng bạn chăm. Tiên tri Ezechiel đã cho biết trước tình trạng đó, và ông đã nói ở trong Ezechiel đoạn 37 câu 11 rằng dân Do Thái đã than: xương chúng tôi đã khô, lòng trong cậy chúng ta đã mất, chúng ta đã tuyệt diệt cả. Đức Chúa Trời nuôi dân Do Thái như một cây vả xum xuê, nhưng mà họ không kết quả cho Ngài về cả đạo đức, và còn lại chống các đầy tớ của Ngài, chống chính Chúa Giêsu nữa mà muốn giết Ngài, đã giết Ngài trên thập tự giá. Vì vậy Chúa nói rằng họ giống như cây vả sẽ khô héo. Quả thật lịch sử đã cho chúng ta thấy điều đó, thưa quý ông bà anh chị em. Đây là một lời tiên tri cho dân Do Thái. Vì vậy mà Chúa làm cho cây vả chết khô, chứ không phải vì là Ngài ghen tị hay là Chúa trả thù vì không có trái, nhưng mà Ngài muốn làm cho khô để Ngài nói một lời tiên tri cho dân Do Thái. Chúng ta phải biết điều đó để hiểu phân đoạn Kinh Thánh này, thưa quý ông bà anh chị em. Và đây cũng bài học cho chúng ta nữa. Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian để tìm cứu tôi và quý ông bà anh chị em. Tôi và quý ông bà anh chị em đã gặp Chúa, đã tin Chúa rồi, chúng ta như là cây vả xum xuê. Chúa đã nuôi nấng chúng ta, trồng cho chúng ta lớn lên, cung cấp mọi nhu cầu cho chúng ta, cả vật chất và đấng thuộc linh. Ngài muốn chúng ta có kết quả. Vì nếu tôi và quý ông bà anh chị em được nuôi đầy đủ, nhưng mà chúng ta không có kết quả trong đời sống của mình, thì rồi đây chúng ta sẽ bị quở trách và khô héo như vậy. Nếu đức tin của tôi và quý ông bà anh chị em không thật sự đặt trong Chúa Giêsu, chúng ta không được biến cải cuộc đời, được tái sanh, thì rồi đây chúng ta giống cái giả khô mà thôi. Dù bây giờ chúng ta có thể là giàu có, xe cộ đầy đủ, nhà cửa đầy đủ, chúng ta đi thờ phượng, nhưng mà nếu không đặt niềm tin trong Chúa của thế Giêsu, chúng ta chỉ là cây vả rồi đây sẽ bị khô mà thôi. Vì vậy hãy đến với Chúa của thế Giêsu trong giờ này. Nếu ai cảm thấy mình chưa thật sự gặp Chúa Giêsu, chưa được biến đổi cuộc đời, đời sống chúng ta chỉ là một cây vả xum xuê có hình thức bên ngoài, theo Chúa mà bên ngoài thì không ích lợi gì đâu, thưa quý ông bà anh chị em. Hội thánh mà đông thiệt là đông, nhưng mà hình thức bên ngoài cũng không ích lợi gì cả. Chúa muốn thấy kết quả trong đời sống của chúng ta. Chúa muốn hái những trái ngon ngọt trong đời sống của tôi và quý ông bà anh chị em. Trái Thánh Linh phải nở rộ trong đời sống chúng ta. Vì nếu không thì lời như lời tiên tri đã nói về Do Thái, cây vả này sẽ khô héo. Khô héo. Xin Chúa ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta nhờ cậy Chúa và bước đi, đặt đức tin thật sự mình ở trong Chúa, chứ không phải là chỉ là hình thức tin Chúa ở bên ngoài mà thôi, để chúng ta có thấy những việc lớn đa là mà Chúa làm cho đời sống tôi và quý ông bà anh chị em. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.